nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như sĩ quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 68. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chúng ta phải hiểu rõ dụng ý của Pháp Sư dịch kinh ở chỗ nào. Đây là Đại Pháp Vô Thượng. Đại Pháp Vô Thượng chúng ta cũng không chấp trước, cũng không để nó ở trong tâm. Lìa tướng danh tự, danh tướng của Vô Thượng Đại Pháp đều phải lìa khỏi, mà huống hồ các thứ khác. Các thứ khác đều dễ dàng. Vậy thì bạn ở ngay chỗ này có học được thọ trì hay không? Nếu như bạn không thể học được, vậy thì bạn nghe Kinh Kim Cang này uổng công rồi. Bạn đọc suông rồi. Làm thế nào thọ trì vậy? Lìa tướng danh tự. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, qua lại với tất cả chúng sanh, chúng ta sống ở cái thế gian này không thể rời khỏi nhóm người, không thể rời khỏi xã hội. Khi câu thông với tất cả đại chúng rất quan trọng ở danh tự. Mỗi giờ mỗi phút không cách gì lìa tướng danh tự. Hỏi bạn ở nơi nào, tôi ở con đường nào đó, con đường đó là danh tự. Anh quý tánh đại danh, danh tự. Mọi thứ đều là danh tự. Danh tự có hay không? Có. Có chỗ dùng, không thể chấp trước. Bạn đối với tất cả tướng danh tự đều không chấp trước, thì bạn chân thật thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật rồi. Vì bạn mới thọ trì. Có rất nhiều người hiểu lầm, đem thọ trì này mỗi ngày cung cung kính kính, đem kinh này đọc qua một lần. Ta thọ trì Kinh Kim Cang, họ thọ trì Kinh Kim Cang. Bạn xem, họ chấp trước Kinh Kim Cang, làm gì thọ trì chứ? Thọ trì là bảo bạn lìa tướng danh tự, bao gồm tất cả danh tự ở ngay trong cuộc sống thường ngày đều không chấp trước. Biết được danh là giả danh. Cái giả danh này có chỗ dùng, quyết định không nên chấp trước. Tâm địa thanh tịnh, không vì danh tướng mà chấp trước, đây gọi là thọ trì. Có phải là thọ trì viên mãn? Vẫn chưa. Thọ trì 1/3, phía sau còn có tướng lời nói. Đây đều là ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không thể tránh khỏi. Việc này các vị phải ghi nhớ. Chúng ta xem tiểu chú phía dưới, đoạn phía sau này: Bất thủ pháp tướng, dĩ tu trì nhất thiết pháp, tắc pháp pháp mạc phi bát nhã, nãy vi bát nhã ba la mật. Chúng ta nêu lên một thí dụ. Bất thủ pháp tướng chính là không dính tướng. Chúng ta tu bố thí, không dính vào tướng bố thí. Bố thí có tu hay không vậy? Tu. Bố thí là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Không nên nghe đến bố thí rồi nhất định vào trong miếu quyên cúng một ít tiền thì gọi là bố thí. Vậy thì bạn đem bố thí xem được quá nhỏ rồi. Bạn chính là dính tướng. Bạn không hiểu được đối với ý nghĩa của bố thí. Ý nghĩa bố thí chân thật có một chút giống như người hiện tại chúng ta đã nói hy sinh phụng hiến, có cái ý điểm này. Thế nhưng hy sinh phụng hiến vẫn không phải ý nghĩa của bố thí. Trong bố thí đó, ngay hy sinh đều không có, chính là phụng hiến. Cái gì là hy sinh? Hy sinh bạn dính vào tướng. Bạn vô ngã tướng, vô nhân tướng thì bạn hy sinh cái gì? Bạn không có hy sinh. Bạn có hy sinh, có thể thấy bạn vẫn là có ngã tướng, nhân tướng, bốn tướng đầy đủ. Bạn cảm thấy tôi hy sinh rồi mới có ngã tướng. Cho nên không có ngã tướng thì ai hy sinh? Chỉ có phụng hiến, không có hy sinh. Đây gọi là bố thí. Cũng chính là nói, chúng ta tận tâm tận lực vì tất cả chúng sanh phục vụ, vì tất cả chúng sanh tạo phước. Đây gọi là bố thí. Bố thí ba la mật thì lại có cách nói như thế nào vậy? Toàn tâm toàn lực vì tất cả chúng sanh phục vụ, không dính tướng. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đó chính là bố thí ba la mật. Trì giới. Trì giới ba la mật. Trì giới cũng là nghĩa rộng. Đại thừa pháp tâm lượng lớn, cảnh giới rộng. Không phải chỉ riêng nói năm giới, mười giới, không phải nói cái này. Cái này quá nhỏ. Trì giới của pháp đại thừa chính là thủ pháp. Phật dạy cho chúng ta pháp, chúng ta tuân thủ. Ngoài Phật ra ở thế gian, thế gian có tổ chức của quốc gia. Quốc gia có hiến pháp phải tuân thủ. Mỗi một nơi có pháp quy riêng của nó. Giống như ở Hoa Kỳ, mỗi một châu có pháp châu của nó. Mỗi một thành phố cũng có pháp luật của nó. Thấy đều phải tuân thủ. Trì giới là thủ pháp. Ý đến giống như cái niệm Phật đường của chúng ta. Cư sĩ Lâm có một tổ chức, có một chương trình. Nó cũng có quy củ để làm việc. Chúng ta cũng phải tuân thủ. Không có điều danh, phong tục tập quán, quan niệm đạo đức, không thành văn tự. Thế nhưng ở nơi đó mọi người đều làm như vậy. Chúng ta vẫn là phải tuân thủ. Dưỡng thành một thói quen thủ pháp. Thủ pháp mà không dính tướng, đó là trì giới ba la mật. Tuyệt nhiên không có chấp trước, tuyệt nhiên không có để ý. Trong tự nhiên là thủ pháp. Giống như Khổng Lão Phu Tử đã nói, thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du cũ. Cái bất du cũ đó chính là thủ pháp. Cũ chính là quy củ. Tùng tâm sở dục, tuyệt đối không phạm lỗi lầm. Đó chính là trì giới ba la mật. Khổng Lão Phu Tử cả đời thủ pháp giữ quy củ. Đây chân thật là tấm gương mô phạm của mọi người chúng ta. Người sau tôn Ngài là Dạng Thế Sư Biểu. Việc này không phải không có đạo lý, không phải tùy tiện suy tôn ông ấy. Ông ấy đích thực đã làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem. Đây là ông trì giới. Trì giới mà được ba la mật. Vị Phu Tử chính mình nói 70 tuổi mới đạt đến, mới trì giới ba la mật. 70 tuổi về trước chỉ có trì giới, không có ba la mật. 70 tuổi về sau, trì giới ba la mật ông đạt được rồi. Cái thứ khác ông không cần nêu, nêu lên hai điều là đủ rồi. Luôn là nêu một mà là ba. Chúng ta biết được làm thế nào thọ trì, làm thế nào thọ trì. Cho nên nói là không dính tướng, không chấp tướng. Không dính tướng chính là không dính bốn tướng. Bốn tướng có thể nói phía trước đã nói qua với các vị rồi. tổng quát tất cả pháp tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bao gồm tất cả pháp tướng thế xuất thế gian đều bao gồm ở trong đó. Không chấp không dính tướng, không chấp trước đối với pháp tướng này, không để vào trong tâm. Tu tất cả pháp, tất cả ác pháp phải đoạn, tất cả thiện pháp phải tu. Cái gì là ác pháp? Xin nói với các vị, tự tư tự lợi là ác pháp. Cái gì là thiện pháp? Lợi ích chúng sanh là thiện pháp. Tiêu chuẩn của thiện ác phải ghi nhớ. Người thế gian, người học Phật luôn luôn đem thiện ác làm đảo lộn, làm sai rồi. Tại vì sao nói có lợi ích với chính mình đều là ác pháp vậy? Chẳng phải ở trên kinh Phật đã nói rõ ràng tự lợi lợi tha sao? Tự lợi xếp ở phía trước, chính mình không có được lợi ích thì làm sao có thể lợi tha? Tại vì sao lại nói tự lợi là ác pháp? Ý nghĩa ở trong đây rất sâu, rất rộng. Phật nói hai câu nói này không có mâu thuẫn. Một ý nghĩa, một người tự tư tự lợi, mỗi niệm đều nghĩ đến ta. Cái ta này, bạn xem trong bốn tướng, ngã tướng, mỗi niệm tăng thêm bốn tướng, tăng thêm bốn kiến, đó là phàm phu sáu cõi. Chắc chắn không thể siêu diệt sáu cõi luân hồi. Ngày trước chúng ta luôn cho rằng Bồ Tát Đại Thừa phá bốn tướng rồi. Bởi vì người đọc Kinh Kim Cang, rất nhiều người luôn là biết rõ, nếu Bồ Tát có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến thì chẳng phải Bồ Tát. Vì sao cho rằng là Bồ Tát mới cần phá bốn tướng? Không hề biết được. Ngay sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàng đều phải phá bốn tướng. Đây cũng là ở trên Kinh Kim Cang. Sơ quả Tu Đà Hoàng, ngay Tu Đà Hoàng cũng không dính tướng, cũng không dính ngã tướng, không dính nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, họ mới chứng được quả Tu Đà Hoàng. Bốn tướng phá rồi, vậy mới là chân thật tự lợi. Cho nên trong Phật Pháp nói tự lợi không phải tự tư tự lợi, không phải nói cái này, không phải cái ý này. Nếu bạn đem cái ý nghĩa này hiểu sai, Phật nói tự lợi là khi không còn tự tư tự lợi, vậy Phật mới oan uổng. Cái tội lỗi này thì rất nặng. Bởi vì cái gì? Tất cả chư Phật đều bị bạn oan uổng rồi. Bạn nói xem cái tội lỗi này của bạn có nặng hay không? Bốn tướng, bốn kiến phá rồi, chính là tự lợi. Làm thế nào mới có thể phá bốn tướng vậy? Phương pháp Đại Thừa diệu, cực diệu. Phật dạy cho chúng ta khởi tâm động niệm đều nghĩ tất cả chúng sanh, không nghĩ chính mình. Mỗi niệm nghĩ làm thế nào lợi ích tất cả chúng sanh, mỗi niệm đều nghĩ giúp đỡ tất cả chúng sanh, quên mất đi chính mình. Ngã kiến không phá, lâu ngày dậy tháng cũng không còn. Ngã tướng không phá, lâu ngày dậy tháng cũng không còn. Vì này chúng ta lần trước giảng Kinh Kim Cang phía trước đã nói qua, chính ở cái đoạn bốn tướng đã nói qua. Cái phương pháp này gọi là Đại Nhi Hóa Chi. Tốt, tâm lượng mở rộng, không nghĩ chính mình, tất cả chúng sanh chính là chính mình. Chúng ta sanh ở thế gian này vì ai vậy? Người thông thường nói vì con trai, vì cháu nội, vì con cháu. Người học Phật không phải cái cách nghĩ này. Người học Phật ta sống ở thế gian này vì cái gì? Vì tất cả chúng sanh. Cái tâm lượng này lớn. Vì con trai, vì con gái rất đáng thương. Con cái không hiếu thuận chẳng phải bạn tức chết rồi sao? Ngày nay chúng ta đi khắp thế giới, có mấy con cái hiếu thuận? Quá hiếm ít. Tôi đi rất nhiều nơi xem thấy con cái chân thật hiếu thuận. Trong mấy mươi năm đi qua, không ít nơi, thống kê đại khái không vượt quá 10 người. Vô cùng là hiếm có. Cho nên ngày nay, việc hiếu thuận là việc kỳ quái. Không hiếu thuận là việc bình thường. Việc này là thật, không phải là giả. Cho nên ngày nay, nếu là người thông minh, cha mẹ xem con cái là bạn bè, bạn liền ít phiền não. Người xuất gia cũng vậy, sư phụ cùng đồ đệ không thể xem họ là đồ đệ để đối đãi, là bạn bè đồng tu. Nếu bạn xem họ là đồ đệ thì bạn phiền não liền đến. Cái này cũng bất kính, cái kia lại không lễ tiết. Bè bạn thì không hề gì. Làm như vậy thì sao? Bốn tướng bốn kiến liền dễ dàng phá được. Quyết định không thể chấp trước. Tâm lượng phải lớn. Đại nhi hóa chi. Phương pháp này cực diệu. Có thể vào cảnh giới này, không luận tu pháp gì, bạn tu trì tất cả pháp. Tất cả pháp này thì sao? Mặc áo là một pháp, ăn cơm cũng là một pháp, tản bộ cũng là một pháp, dạo phố cũng là một pháp. Thậm chí bạn ở trong nhà nằm ở nơi đó xem truyền hình cũng là một pháp. Pháp pháp đầu đầu đều là đạo, đều là Bát Nhã Ba La Mật. Bạn cho rằng Bát Nhã Ba La Mật ở chỗ nào? Bát Nhã Ba La Mật ở trong Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang mới không có Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật ở ngay trong đời sống của bạn. Vậy thì bạn mới chân thật khai mở trí huệ. Tâm khai ý giải, tâm địa thanh tịnh, thanh tịnh liền phóng ánh sáng. Ngày tháng của bạn làm sao không dễ qua? Qua được rất an lạc, rất tự tại. Không nên nói hiện tại rất khổ, đau lòng. Vậy thì bạn mê rồi, liền đau lòng. Bồ Tát Địa Tạng ở trong địa ngục cũng qua được rất tự tại, rất an vui. Chính là cảnh tùy tâm chuyển. Tâm tự tại rồi, cảnh liền tự tại. Nếu tâm không tự tại, đưa bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn cũng không tự tại. Bạn cũng kêu khổ suốt ngày. Từ ngay chỗ này, các vị liền tường tận Bát Nhã Ba La Mật chân thật cực khôi. Cho nên là pháp vô thượng, pháp chí cao vô thượng. Nếu bạn đạt được một chút, bạn nghe đời này là an vui không gì bằng. Phật Pháp thường nói, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Không có Bát Nhã Ba La Mật làm không được. Có thể làm đến chỗ này, vừa rồi nói, bạn mới thọ trì 1/3. Mời xem đoạn phía sau. Thị ứng lìa ngôn thuyết tướng trì. Cái ý này hay. Mời xem kinh văn Tu Bồ Đề Ư Ý Dân Hà. Như Lai Hữu Sở Thuyết Pháp Bất. Tu Bồ Đề Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Như Lai Vô Sở Thuyết. Chúng ta xem tiểu chú. Hữu Sở Thuyết Pháp Phủ. Trong câu nói này, ý vị tâm trung tồn hữu sở thuyết chi Bát Nhã Ba La Mật pháp tướng phủ. Cái hữu sở này là Phật nói Bát Nhã Ba La Mật. Có phải là ở trong tâm có giữ cái Bát Nhã Ba La Mật? Tu Bồ Đề đáp được rất hay. Đáp lại câu nói này, chúng ta phải tỉ mỉ mà xem. Trên Kinh Kim Cang, một chữ cũng không thể xem thường lướt qua. Ngài đáp là Như Lai vô sở thuyết. Như Lai là từ trong chân tâm bổn tánh. Trong chân tâm bổn tánh không có một pháp. Nếu như bạn biết thị trì, vậy thì tự tại, vậy thì an vui. Bạn xem bạn mỗi ngày nghe người này nói chuyện, nghe người kia nói chuyện, rất phiền, rất não. Nhất là khi nghe những lời không như ý. Đó là cái ý gì vậy? Bạn không biết thọ trì Kinh Kim Cang. Nếu biết thọ trì Kinh Kim Cang thì lời nói của họ nói, họ không hề có nói. Trong chân như bổn tánh thanh tịnh, tịch tịnh, không có một pháp có thể nói. Vậy bạn liệt rất tự tại. Họ thanh tịnh, ta cũng thanh tịnh. Trong tâm họ không có một pháp, trong tâm ta cũng không có một pháp. Đây gọi là thọ trì Kinh Kim Cang. Khi bạn ở kinh này chân thật được thọ dụng, bạn chân thật học được thứ tốt, trong đời sống này bạn xem lập tức liền ứng dụng được. Có rất nhiều người nói Phật Pháp không phù hợp hiện thực. Người nói lời nói này thực tế là không hề biết gì đối với Phật Pháp. Theo tôi biết được, Phật Pháp là rất hiện thực, không gì hơn. Thế gian không có một Pháp nào có thể so được với hiện thực của Phật Pháp. Lập tức liền có thể ứng dụng được, lập tức liền nhận hiệu quả, rất hiện thực. Cho nên trong một hỏi một đáp, nghĩa thú vô cùng. Bạn phải có thể lãnh hội, sau đó ứng dụng vào trong đời sống, thì bạn làm sao không thể tự tại chứ? Nghe được lời nói đường mật ngọt ngào thế nào, bạn cũng mỉm cười rất tốt. Vì sao vậy? Trong tâm không nói gì. Nghe được những lời nói phiền não, lời mắng bạn, lời vũ nhục bạn, cũng mỉm cười. Như Lai không có pháp có thể nói. Đây là chân thật. Cho nên chúng ta chắc chắn không nên bị cái giả tướng đó mê mất. Bạn phải kiến tánh. Tánh là thanh tịnh. Tất cả chúng sanh cùng Như Lai là một tánh, thanh tịnh như nhau, chưa từng ô nhiễm. Chúng ta xem cái tiểu chú dưới đây. Đây là tôi đem đại ý nói trước qua với các vị. Bạn mới biết được cái gì đạo của kinh này thật là vô cùng. Mới biết được kinh văn này giải thích Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Dĩ thị danh tự như ưng phụng trì. Mới biết được cách phụng trì như thế nào. Phía sau dạy chúng ta ba đoạn kinh văn nhỏ. Thế Tôn thật là từ bi đến tột điểm. Như Lai thị tánh đức chi xưng, tánh thể không tịch, khởi hữu sở thuyết chi pháp tướng gia. Bớt viết Phật thuyết, nhi viết Như Lai thuyết, ý tại minh thử. Đây nói rõ lời của Phật đã hỏi. Tôn giả Tu Bồ Đề đã lãnh hội, trả lời nghĩa lý trong đó thì là sâu rộng vô hạn. Vô sở thuyết giả, vô kỳ sở thuyết giả, phi vị vô thuyết. Nói cái gì? Nói là tướng. Vô sở thuyết là tánh. trong chân tâm vô sở thuyết. Tất cả phàm phu đã nói từ trong vọng tâm nói ra. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, Như Lai vì chúng ta nói ra tất cả pháp là chân tâm hay là vọng tâm? Nếu như là chân tâm, ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, một chữ cũng không thể nói, cũng nói không ra. Nếu như nói vọng tâm, vậy thì chẳng phải Như Lai biến thành phàm phu rồi? Chỗ này liền phải dùng Bát Nhã Ba La Mật để giải thích. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở trong sáu cõi, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Phật hiện ra tướng, 32 tướng 80 vẻ đẹp. Hiện cái tướng này, tướng làm sao hiện? Có phải Phật có ý để hiện hay không? Phật có ý hiện vậy thì chính là phàm phu rồi. Phật chắc chắn không có ý. Không có ý làm sao có thể hiện tướng? Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Cho nên cái tướng này là cảm ứng đạo giao sở hiện. Có lẽ bạn cảm thấy việc này không thể nghĩ bàn, việc này rất kỳ quái. Vì sao chúng sanh có cảm, Ngài lại không có ý, thì làm sao Ngài có thể hiện chứ? Nếu như bạn nghĩ không thông, bạn xem thấy chẳng phải bên dưới đây chúng ta có để cái khánh sao? Bạn thử xem, bạn gõ vào xem, bạn vừa gõ nó liền kêu. Bạn hỏi thử nó, ta gõ vào ngươi, có phải ngươi có ý muốn kêu hay không? Nó không có ý. Gõ được mạnh, nó liền kêu to. Gõ được nhẹ, nó liền kêu nhỏ. Cảm ứng rất tự nhiên, đích thực không có tâm. Nếu như có tâm, liền sẽ không cảm ứng. Có tâm mà nói, bạn gõ tôi liền không kêu, thì họ liền không có cách nào. Bạn không gõ tôi cũng kêu. Nó có tâm, không hề có tâm. Vậy thì bạn liền biết được cùng chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao phải làm thế nào mới chân thật đạt được cảm ứng gì. Không có tâm, tâm thanh tịnh liền được cảm ứng. Tâm càng thanh tịnh, cảm ứng càng nhanh, cảm ứng càng rõ ràng. Phàm phu chúng ta cùng Phật Bồ Tát, tại vì sao không có cảm ứng đạo giao gì? Trong tâm tạp loạn, vọng tưởng tạp niệm quá nhiều. Tâm phải không, không rồi mới linh. Tâm của ta bất không, bên trong đựng đầy rác rưởi, cho nên cái tâm đó không linh. Tâm không linh có lúc cũng có cảm ứng. Phật Bồ Tát liền hiện tiền, bạn phải biết được tâm của bạn không thanh tịnh, bỗng nhiên xem thấy Phật, thấy Bồ Tát đến, đó là gì vậy? Yêu ma quỷ quái đến. Yêu ma quỷ quái, cái tâm đó không thanh tịnh, họ xem thấy bạn ưa thích thần kỳ, ưa thích thần thông, ưa thích cảm ứng, họ liền biến hiện Phật Bồ Tát đến để gạt bạn, đến để hí lòng bạn. Vậy thì bạn thiệt thòi rồi. Hiện tại cái thế gian này, người thiệt thòi như vậy không biết được có đến bao nhiêu người. Cho nên bạn thử hỏi, nếu bạn muốn hỏi, tôi thấy Phật Bồ Tát đó rốt cuộc là thật hay là giả, rốt cuộc đó là Phật hay là ma, không nên hỏi người khác. Hỏi cái tâm của chính mình, tâm thanh tịnh cảm ứng ra chính là Phật Bồ Tát, chắc chắn không có vấn đề. Không phải tâm thanh tịnh mà cảm ứng ra, vậy thì liền có vấn đề. Đâu cần phải đi hỏi người khác. Vì thì do đây có thể biết, chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Ứng thân Phật nói pháp, ứng thân mà nói pháp. Chúng sanh có vấn đề nghi nan thỉnh giáo với Phật, Phật lập tức liền đáp lại nói pháp cho bạn. Vì thì ứng thân Phật nói pháp là Ngài có tâm nói hay là vô tâm nói? Xin nói với các vị, Ngài là không nói mà nói. Không nói mà nói mà không nói. Ngài đích thực nói. Không có nói thì làm sao có thể nói? Có thể. Không tin tưởng, nếu như bạn chân thật có cảm ứng, bạn đến giảng đài khi giảng kinh, không có nói mà nói. Các vị tương lai chân thật phát tâm ra giảng kinh mà nói, sẽ có cảm ứng này. Trên giảng đài giảng được có điều có lý, mọi người nghe được rất hoan hỷ. Bước xuống giảng đài rồi, có người đến hỏi bạn, Pháp sư, ông vừa rồi giảng cái gì? Không hề biết. Cái không biết đó là chân thật không biết, không phải giả không biết. Chúng ta không có cách nào khác, đành phải nói đó là Phật Bồ Tát gia trì. Phật Bồ Tát gia trì cũng không sai. Các ngài cũng có điều kiện, tâm phải thanh tịnh, tâm phải chân thành, tâm phải từ bi. Tâm không thanh tịnh, không chân thành, không có tâm từ bi, thì không có được cảm ứng. Việc này là thật, không phải là giả. Năm xưa, vào lúc khi tôi mới bắt đầu học Phật, xem Lão Pháp Sư Đế Nhàn ở trong lời tựa của Viên Giác Kinh Thân Văn Ký đã nói, ở trong lời tựa đã nói, Lão Pháp Sư giảng kinh chính mình viết có giảng nghĩa. Viên Giác Kinh giảng nghĩa là Ngài chính mình viết. Có thể thấy được Ngài giảng kinh rất nỗ lực, rất gánh lấy trách nhiệm. Thế nhưng giảng nghĩa của Ngài mang lên trên giảng đài, có lúc không dùng đến, liền thao thao bất tuyệt, cứ như vậy mà phát huy. Nghe kinh bên dưới có mấy vị cư sĩ đại đức, họ ở bên dưới ghi chép lại. Cư sĩ Giang Dị Nông chính là một trong số đó. Đến ngày hôm sau, đem cái ghi chép mà Lão Pháp Sư đã giảng đưa cho Lão Pháp Sư xem. Lão Pháp Sư vừa xem liền hỏi ông, đây là tôi giảng sao? Tôi làm sao có thể giảng được hay đến như vậy? Đều không biết. Đây là thật. Khi Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh, ông giảng kinh cũng rất chăm chỉ. Giảng kinh ngày hôm đó, một ngày không gặp người, một ngày không gặp khách, chính mình ở trong phòng nhỏ đóng cửa chuẩn bị. Những thứ chuẩn bị ở trên giảng đài cũng thường khi không dùng đến. Đây là lão sư ngài thường hay nói với tôi, trên giảng đài có cảm ứng. Đồng tu các vị nếu hay lưu ý một chút xem, tướng mạo của tôi trên giảng đài cùng ở dưới không hề giống nhau. Các vị có phát hiện ra hay không? Trên giảng đài âm thanh không như nhau, tướng mạo không như nhau. Tam bảo gia trì. Cho nên các vị nếu lưu ý thì có thể thấy ra được. Những thứ tôi giảng không hề có viết bản thảo. Năm trước dường như không phải là năm trước, tôi ở Lu Sang Chi liên tục giảng 8 ngày, một ngày 2 giờ đồng hồ, không có bản thảo cũng không có bổn kinh, lên đài thì giảng. Sau khi giảng xong, bạn muốn hỏi tôi không hề nhớ gì, chân thật không hề nhớ gì. Họ có băng ghi âm, họ lưu giữ ở băng ghi âm, còn đem băng ghi âm viết ra. Tôi không biết tôi đã nói cái gì. Cho nên các vị chân thật phát tâm lên đại giảng, cái cảm ứng này là rất bình thường, rất dễ dàng đạt được. Chân tâm liền có cảm ứng, vọng tâm thì không có cảm ứng. Vọng tâm có cảm ứng thì không phải là việc tốt. Phải chân tâm, chân thành, vì để lợi ích tất cả chúng sanh. Cho nên ứng hóa thân đích thực là vô ý, vô tâm. Chỉ có vô tâm mới gọi là lưu lộ của tự tánh, từ trong chân như bổn tánh lưu lộ ra. Nếu như có tâm thì sao? Họ là từ trong tâm ý thức lưu xuất ra. Từ trong tâm ý thức lưu xuất ra là phàm phu. Cái thấy của phàm phu lưu lộ ra từ trong chân như bổn tánh là Phật tri Phật kiến. Vậy thì làm sao giống nhau? Ở trong đoạn kinh văn này, chúng ta nhất định phải đem cái đạo lý chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng. Bạn mới biết được làm thế nào ở ngay trong cuộc sống thường ngày lìa tướng ngôn thuyết, thọ trì kim cang bát nhã. Cho nên cái vô sở thuyết này là vô kỳ sở thuyết, trong tâm không có, không có cái ý này, không có cái ý niệm này. Không phải không có nói, Ngài có nói. Kinh giáo của Thế Tôn là từ trong chân như bổn tánh lưu xuất ra, tự nhiên liền lưu xuất ra. Vì thì tất cả chúng sanh, những ngôn ngữ này từ đâu mà lưu xuất ra? Vừa rồi nói rồi, từ trong tâm ý thức lưu xuất ra. Tâm ý thức là ba tâm hai ý, là vọng tâm. Bản thể của vọng tâm là chân tâm. Giờ đây có thể biết những ngôn ngữ ngôn luận của tất cả chúng sanh trong chân tâm của họ cũng là không có, không hề khác gì với Phật. Phật là trực tiếp lưu xuất, họ là thông qua tâm ý thức lưu xuất ra. Vậy hà tất cho là thật chứ? Lại hà tất mà tính toán chứ? Hiểu được cái đạo lý này rồi, chúng ta ở chung với tất cả đại chúng, nghe ngôn luận của tất cả chúng sanh, tâm của chúng ta thanh lương tự tại. Không những bị họ xoay chuyển, lời nói là cảnh giới, không bị cảnh giới xoay chuyển, trái lại có thể chuyển cảnh giới. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói được rất hay, nếu có thể chuyển cảnh thì đồng giới Như Lai. Làm thế nào chuyển cảnh vậy? Thọ trì kim cang bát nhã ba la mật, lìa tướng lời nói thì chuyển cảnh rồi. Bạn không biết chuyển cảnh, người ta nói đông nói tây thì bạn liền bị họ kéo đi rồi, vậy mới gọi là thật đáng thương. Một câu nửa câu đều ghi nhớ trong tâm, đều không buông xả. Một ngày từ sớm đến tối sanh phiền não, vậy là thật khổ. Chính mình tìm đến không có người cho bạn, bạn phải giác ngộ. Nếu như có thể thấy đều không để vào trong tâm, không chút nào để ý, cái giới liền chuyển đổi, thành tựu trí huệ. Những thứ họ giảng đó, đó là chân tướng sự thật, hoàn toàn thấu hiểu rồi, bạn liền sanh trí huệ, không sanh phiền não. Phàm phu ở nơi cảnh giới sanh phiền não, Phật Bồ Tát ở nơi cảnh giới sanh trí huệ. Vô sở hành, vô sở đắc. Trên Kinh Kim Cang, những câu này đều không ít. Ý giống đây, ý nghĩa giống như nhau. Giống như đây đã nói ý nghĩa của vô sở thuyết. Đây đều là từ trong chân tâm bổn tánh nói ra. Tánh thể tự chứng, danh vi Như Lai. Như Lai tức thị chứng đắc bình đẳng tánh thể, lý trí nhất như, năng sợ nhất như. Lời chú của cư sĩ Giang chú được rất hay. Đích thực chú được rất tường tận, rất thấu triệt. Tuy nhiên, ông là người cận đại. Người đọc Kinh Kim Cang giảng nghĩa không ít. Thế nhưng đọc rồi, người có thể có được thọ dụng không nhiều. Do đó, cái giảng nghĩa này của ông còn phải thấu triệt để giảng giải. Không giảng giải, cái ý nghĩa đó vẫn là không hiểu ra. Cách tu như thế nào, làm thế nào ứng dụng vào ngay trong sinh hoạt thường ngày, vẫn là không thể nắm được đầu mối. Đây chính là không thể không tường tận giải thích đạo lý. Tánh thể phải tự chứng, người khác không thể giúp bạn chứng. Sự việc này bất cứ người nào đều không thể giúp. Chư Phật Như Lai, Đại Từ Đại Bi cũng không thể giúp được. Nhất định phải chính mình đi chứng. Chứng được thì sao? Gọi là Như Lai. Như Lai, cái danh từ này hay. Trên Kinh Kim Cang có giải thích: Như Lai giả chư pháp như ý. Cái gì gọi là chư pháp như ý vậy? Phía sau nói lý trí nhất như, năng sở nhất như, chính là cái như ý này. Cái ý này rất sâu, rất rộng, phải thân chứng. Không thân chứng, người khác nói ra, trái lại còn sinh ra hiểu lầm. Bạn vừa nghe, trái lại mê hoặc điên đảo, không hề biết gì. Cho nên sự việc này không thể thuật tỉ mỉ. Chỉ đến chỗ này. Trên Đại Kinh, chúng ta cũng thường hay nghe được sanh Phật nhất như, chúng sanh cùng Phật, tánh tướng nhất như, lý sự nhất như. Triển khai ra, không có một pháp nào không như. Vào lúc đó, vậy thì chúc mừng bạn, bạn đã thành Như Lai rồi. Chỗ này nói nhất như, chính là tông môn đã nói vạn pháp quy nhất. Nhất thì như, nhị thì không như. Nhị thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Nhất thì như. Nhất, bình đẳng tánh thể hiện tiền. Cũng chính là nói, chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí. Vậy thì được rồi. Cái gì phải nên biết? Mạt na chuyển rồi, ý thức thứ sáu nhất định chuyển. Ý thức thứ sáu chuyển rồi, mạt na chưa chắc chuyển. Giống như chúng ta lên lầu vậy. Chúng ta lên đến tầng lầu thứ ba, vì tầng lầu thứ hai nhất định đã đi qua. Lên đến tầng lầu thứ hai rồi, chưa chắc đã đến tầng thứ ba. Tiền ngũ thức là tầng thứ nhất, ý thức thứ sáu là tầng thứ hai, thức thứ bảy là tầng thứ ba. Cho nên chuyển mạt na nhất định chuyển thức thứ sáu. Thế nên hay nói cách khác, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí đều hiện tiền rồi. Xem thấy vạn pháp nhất như, chứng được cũng chính là thấy được ý nghĩa. Thấy được rồi thì đương nhiên chứng được rồi. Biết được pháp pháp bình đẳng, không có cao thấp, không có khác biệt. Như Lai sở thuyết giai thị chân như tự tánh trung tự tại lưu xuất, sơ nhị khởi tâm động niệm. Cái ý nghĩa này vừa rồi tôi đã nói thấu lộ ra rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp 49 năm không có một ngày nào gián đoạn. Có ý nghĩ hay không? Không có, đích thực không có ý nghĩ. Không nói mà nói, chắc chắn không có khởi tâm động niệm. Tuy suốt ngày nói rất mạnh mẽ. Đây là thí dụ nói, giống như một ngọn lửa bùng lên rất mạnh. Ý nghĩa này chính là nói ngài nói không gián đoạn. Nói không gián đoạn chính là cái ý nghĩ này. Xác thuyết trần thuyết là thí dụ nhiều, giống như trần xác nhiều đến như vậy, nói được nhiều đến như vậy, thật không có tướng lời nói. Đây là thật. Không chỉ không có tướng lời nói, ngày căn bản không có khởi tâm động niệm. Như Lai hằng thường trụ ngay trong đại tịch diệt định. Làm gì có nói chứ? Bồ Tát thất địa đã chứng vô sanh pháp nhẫn. Chứng vô sanh pháp nhẫn thì không có lời nói. Huống hồ Như Lai ở tịch diệt nhẫn địa. Thượng vô thuyết tướng, an hữu sở thuyết, chi pháp tướng già. Cố viết Như Lai vô sở thuyết. Cho nên câu nói này là chân thật. Nói Như Lai vô sở thuyết, Như Lai là tâm thanh tịnh, Như Lai là chân như bổn tánh. Cái ý nghĩa này là nói với chúng ta, chúng ta là chúng sanh phàm phu. Ở sáu cõi, nghiệp chướng sâu nặng. Nếu từ chân tâm bổn tánh mà xem, giống như Như Lai đều là vô sở thuyết. Đây là Thế Tôn ở trong tất cả kinh thường hay dạy bảo chúng ta, không nên chấp tướng lời nói. Tại vì sao bảo bạn không nên chấp tướng lời nói? Bởi vì trong tâm thanh tịnh, thực tế không có tướng lời nói, giả thôi. Nếu bạn chấp trước, cái đó gọi là tự tìm cái khổ, đó là mê hoặc điên đảo. Thực tế mà nói không hề có. Không nên tự tìm phiền não, không nên tự tìm phiền phức. Như Lai vô sở thuyết, trong tâm thanh tịnh của chúng ta cũng vô sở thuyết. Cho nên chỗ này không nói Phật vô sở thuyết, ông không thể dùng cái chữ này. Vì nếu nói Phật chúng sanh chúng ta thì có khác biệt, nói Như Lai chúng ta không hề khác biệt. Từ nơi tự tánh mà nói, cái ý này rất sâu, rất rộng. Tu tri thử lượng tiết kinh văn nghĩa thú, nghĩa là đạo lý. Thú là quy thú. Thế Tôn thật linh phụng trì giả, tạp niệm giả. Bạn xem phía trước, vì chúng ta không nên chấp trước cái tướng danh tự. Cái đoạn này vậy chúng ta không nên chấp trước cái tướng lời nói. Không chấp trước danh tự, không chấp trước lời nói chính là tạp niệm. Niệm cái gì vậy? Vọng niệm. Chính là tạp niệm. Niệm bất ly tắc danh ngôn chi tướng chung bất năng ly. Hiện tại chúng ta biết học Bát Nhã khó. Tôi giảng kinh Kim Cang với mọi người có thể nói giảng được rất tường tận. Tôi ngày trước nghe thầy của tôi giảng kinh Kim Cang cũng không giảng được tỉ mỉ như vậy. Tuy là nói được tường tận như vậy, các vị có biết thọ trì hay không? Vẫn là không biết. Đạo lý ở chỗ nào? Hiện tại bạn chỉ là nghe nói mà thôi. Chân tướng sự thật bạn chưa thấy được. Chỉ nghe tôi giảng pháp như vậy là không tệ, là phải buông xả. Ra khỏi giảng đường rồi thì vẫn không thể buông xả. Nếu bạn thấy được chân tướng sự thật, vậy thì bạn thật buông xả. Vừa buông xả, cử chỉ của bạn, dung mạo của bạn liền thay đổi. Con người này an vui. Ngày trước, ngày tháng qua được rất khổ, hiện tại không còn. Bao gồm tất cả ưu tư, phiền não, thấy đều không còn. Chân thật an vui. Họ hiện ra cái tướng thật an vui, cái tướng thật tự tại. Một chút chấp trước cũng không còn. Cho nên, hai đoạn kinh văn này, đại chỉ ý của nó là, vậy chúng ta lìa niệm, lìa vọng niệm, lìa vọng tưởng, khởi tính luận dân, khởi tính luận của Bồ Tát Mã Minh, khởi tính luận thực tế mà nói là một luận điển vô cùng hay. Xử lý trong đó đã nói giản yếu tường minh, thông tất cả kinh Đại Thừa. Cho nên đại đức xưa chú kinh thường hay dẫn dụng khởi tính luận. Trong đây dẫn dụng một đoạn lời nói của khởi tính luận: nhược lìa tâm niệm tắc vô nhất thiết cảnh giới chi tướng. Bồ Tát tạo luận. Dường như gần đây cũng có đồng tu hỏi tôi, tại vì sao đại đức xưa chú giải kinh Phật có quyển gọi là sớ, có quyển gọi là sao, có quyển lại gọi là giảng nghĩa?
Cẩn dịch viên đạt cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.